This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, chào buổi sáng anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng khỏe không thưa anh?
Cảm ơn Nhã Quyên, Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, không biết Nhã Quyên khỏe không?
Dạ.
Đây lần đầu tiên như là buổi thứ sáu với Nhã Quyên thì phải à?
Lần thứ hai thưa anh.
Lần thứ hai hả? Wow.
Dạ. Không biết là ngày hôm nay có những cái tin tức gì mới mà anh Tiến Dũng muốn chia sẻ đến quý vị thính giả nghe đài thưa anh?
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Những bản tin đầu tiên thì cũng xin gửi đến quý vị đó là những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay có nhiều con số màu đỏ hơn là những con số màu xanh. Dow Jones thì đã rớt 85 điểm và con số hiện tại bây giờ là 18.034 điểm, và Nasdaq thì lại lên 26 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.189 điểm. SP500 thì lại giảm 2 điểm, con số hiện tại là 2.121 điểm, thì nốt 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 28 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống, một thùng dầu thô là 50 đồng 27 xu. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 Mỹ kim. Vàng thì tiếp tục giảm 1 đồng lẻ 5 xu, một ao vàng là 1.131 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.21%, tuần rồi cao nhất là 4.15%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.18%, tuần rồi cao nhất là 3.15%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào vẫn là 21.835 đồng và bán ra là 21.935 đồng. Vàng thì mua vào là 33.160.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.360.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về McDonald's. Phải nói là những ngày tháng vừa qua, hầu như đa số các trang mạng truyền thông nói về cái McDonald's. Mặc dù đã thay đổi rất là nhiều, ra nhiều chiêu thức, nước uống mới, đồ ăn mới, vân vân. Nhưng mà thật sự ra McDonald's trong những ngày tháng vừa qua, nó gọi là depressed, tức là họ... Depressed là không biết dịch như mà họ rất là gọi là buôn bán làm ăn không có được khấm khá cho lắm. Theo như 6 tháng mà gọi là overlook franchise này đó thì họ nói rằng nó thấp all time low, tức là nó liên tục đi xuống. Theo một cái cuộc thăm dò của ông Mark thì đây là cái nhà mà chuyên môn đi làm thăm dò các cái nhà hàng, tức là restaurant industry, thì theo như cái cuộc điều tra khoảng 208 cái McDonald's through United States, tức là trong nước Mỹ không thôi đó, và cuộc thăm dò này trong vòng 6 tháng, thì cái con số mà chúng ta biết rằng theo như cái scale đó, họ đưa ra để lượng định là cái nhà hàng đó tốt xấu từ 1 đến 5. Ví dụ number 1 là tệ nhất, rồi number 2, 3, 4, 5 là excellent, tức là nhà hàng đó quá ngon. Thì McDonald's chỉ nằm ở cái mức là 1.69 là cao nhất, có thể đi xuống ngược trở lại nữa, nhưng mà con số mà họ được là 1.69, tức là nằm ngay chỗ gọi là vừa tệ, tức là number one là quá tệ, nhưng mà 1.69 là cũng nằm khoảng đó, và cho thấy rằng đây là cái con số mà trong một thời gian 12 năm history chưa bao giờ xảy ra ở McDonald's. Và hiện tại bây giờ thì có nhiều người thanh niên thiếu niên họ đang ngoảy mặt đi khỏi cái thức dậy thức ăn nhanh McDonald's. Người lớn thì chúng ta thấy rất là ít, hiếm khi mà bước vào McDonald's để mà mua đồ ăn buổi sáng, buổi trưa, ngay cả buổi tối nữa. Và thường là những đứa trẻ thích đồ chơi vân vân. Nhưng bây giờ thì cũng như chúng ta biết là cách đây vài ngày thì mà cái đồ chơi ở McDonald's cũng đã bị mang tai tiếng. Thì bây giờ không biết McDonald's có chiêu thức nào mới để mà hầu đưa cái công ty này hay đưa cái dãy chuyền thức ăn nhanh này đi lên chút xíu hay không. Nhưng bây giờ thì nó rất là tệ đấy, thưa quý vị. Nhưng mà ngược lại thì một cái bản tin khá thú vị cho địa ốc. Tiến Dũng trước đây vài ngày thì Dũng có nói một đôi lần về cái vấn đề refinance, tức là tái tài trợ nhà của chúng ta. Điều đó thì Dũng vẫn khuyến khích quý vị nên làm, nếu mà chúng ta làm có thời giờ thì chúng ta nên làm. xem 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta làm thì để xem được vài chục ngàn Mỹ Kim cho một cái nhà chúng ta trả đứt. Thì bây giờ cái bản tin này nó cũng thấy rằng cái thị trường địa ốc nó đang bắt đầu có chiều hướng đi lên trở lại rất là nhiều. Đặc biệt riêng về cái tháng 5 không thôi đó, nó tăng 9.8%. Tức là số nhà mà được xây lên tổng số đó là 1.117, tức là 1.170.000 căn. So với cái tháng trước đó thì chỉ có 1.070.000 căn mà thôi. Và theo như cái con số này đưa ra từ Bộ Thương mại buổi sáng ngày hôm nay mới nhất đưa ra từ Washington, và cho thấy rằng cái nhà mà động thổ đó, gọi là groundbreaking đó, là tăng lên đến 29.4%. Phải nói rằng cái số nhà đang tiếp tục xây lên ồ ạt. Người mua nhà thì nhiều, công ăn việc làm tốt thì người ta phải mua nhà an cơ lạc nghiệp. Rồi đồng thời thấy là cái lãi suất nó không phải là nằm ở cái mức mà thấp như vậy, như là 3.2 mấy, 3 chấm như vậy hoài đâu. Nó sẽ lên và không biết lên lúc nào, nhưng mà theo như cái lời nói của bà Janet Yellen, tức là bà Federal ở bên Reserve, thì bà nói rằng có thể trong năm nay, không biết thời điểm nào, tháng 7, tháng 8, tháng 9 chẳng hạn, thì khi nó lên như vậy thì lãi suất có thể lên đôi chút. Và khi mà cái nhà nó bùng phát như vậy đó, thì nhiều công ty xây dựng đã là ăn nên làm ra, như là LGI, rồi D.R. Horton, rồi cái KB Home. Đây những cái nhà phải nói rằng họ đang, những cái nhà mà gọi là xây dựng, họ đang có một số tiền lời khổng lồ khi mà nhà cửa tiếp tục xây lên như vậy, quý vị. Và vì đi cả Texas, ở bất cứ nơi nào, quý vị cũng thấy là nhà cửa đang xây lên ồ ạt. Ngay cả cái đường mà chúng thấy ở đường Walnut, im lìm mấy năm nay nhiều rồi, bây giờ cũng xây nhiều cái building khổng lồ. Đó là cái lý do tại sao mà thị trường địa ốc càng ngày càng sôi động lên. Bởi vì mua nhà thì nên mua bây giờ, bởi vì nên tái tài trợ thì cũng nên làm ngay bây giờ, quý vị. Nhưng mà một bản tin kế tiếp thì không vui lắm cho Puerto Rico. Puerto Rico này nó trực thuộc của, giống như tổng thống của cái quốc gia này là Barack Obama. Nhưng mà mới cái ngày hôm, cách đây khoảng 2 ngày thì họ không có trả được cái nợ của họ vào 1 tháng 8. Cái lý do là cái fund của quốc gia này nó không có dành để trả cái nợ 36.3 triệu Mỹ Kim, tức là 36.3 million bond, để mà trả cái số tiền lời, số nợ chỉ có 72 tỷ mà thôi. Và không biết trong những ngày sau thì như thế nào, nhưng mà nếu trường hợp này mà xảy ra lần thứ hai nữa đó, thì nó closer to default, tức là giống như bị phá sản đó, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe. À, quý vị nào yêu chuộng xe pickup truck thì hãng Ford đang có một cái giảm giá khổng lồ, discount up to $10,479 cho chiếc xe F-150 pickup truck. Cái lý do mà họ cho một cái discount lớn như vậy đó, vì cái quý vừa rồi họ không có bán được nhiều cái xe truck ra thị trường. Và chúng ta biết rằng cái xe Ford, hãng Ford hay là đa số các hãng xe Mỹ đó, thì hình như là mỗi năm như vậy họ ra một cái model mới, hay là 2 năm, nhưng mà Nhật thì là 4 năm một cái model mới. Thì vì thế khi mà họ bán không có hết cái model mà đang có hiện tại bây giờ, thì họ không thể nào sản xuất được cái model mới. Vì thế khi mà gần như là hơn nửa năm hay là the end of the year, họ bán ra rất là rẻ. Nhưng mà cái chuyện này không phải là vì cái model, nhưng mà họ bán cái số xe bán ra không kịp nữa, tức là không có còn tồn kho nhiều quá, thì họ phải bán giảm giá như vậy. Nhưng mà hai cái bản tin mà làm cho không có tốt cho hãng Ford đó là, thứ nhất là bán xe không có chạy, cái thứ hai nữa là một cái công ty software ở Texas tên là Versata đã xu cái công ty, cái hãng xe Ford này 1 tỷ Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản vì cái hãng Ford đang cấp cái công nghệ của cái software company tên là Versata để mà làm cho cái software xe của họ. Hiện tại bây giờ vẫn chưa ngăn ngủ đến đâu, nhưng mà chúng thấy rằng đó là những cái điều mà rắc rối cho hãng Ford cho những ngày sắp tới đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này không được thú vị cho lắm với những người nào, đặc biệt đồng hương Việt Nam mà đem cái phone đời mới về Việt Nam để mà xài đó, thì không biết Việt Nam có thay đổi kịp Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà chúng ta biết thường thường chúng ta xài điện thoại như là bên Verizon hay là bên Sprint thì chúng ta khó đem về Việt Nam, thì nó không có xài SIM. Chúng ta xài AT&T hay là T-Mobile thì chúng ta phải thay đổi SIM, lấy cái SIM Mỹ ra gắn SIM Việt Nam vô. Nhưng mà theo bản tin mới nhất thì tại sao năm 2015 này rồi mà con người vẫn dùng cái miếng plastic nhỏ để làm là cái SIM đó, để dùng cho cái điện thoại thông minh. Và cái điều này đưa ra làm sự cuộc tranh cãi, cuối cùng Apple và Samsung đã ngồi xuống, họ quyết định đưa ra một cái solution, tức là một cái giải pháp mới. Và theo những cái cuộc thăm dò cái hãng di động á, thì họ nói rằng họ sẽ làm một cái loại SIM mới, tức là cái the new SIM mà người ta gọi là eSIM. eSIM này nó đơn giản là nó thực sự nó cũng chẳng có mới mẻ gì lắm, nó giống như cái điện thoại của Verizon hay là Sprint. Tức là nó insert thẳng vào cái phone, nó nằm trong cái phone, một cái board, cái motherboard của cái phone. Và hầu như cái này always unlock. Và nó giúp cho người ta không cần phải mất công nhức đầu, phải thay SIM, tháo SIM ra, tháo SIM vô. Và chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chỉ cần cái điện thoại mà thôi. Và chúng ta có thể đổi những cái network carrier, tức là chẳng hạn như chúng Dũng đang xài T-Mobile mà cái điện thoại hoàn toàn không có SIM. Chúng Dũng muốn chuyển qua AT&T, đơn giản là chúng Dũng sẽ đổi cái OS, tức là operating system mà thôi, không hoàn toàn không cần đổi cái SIM nữa. Như bây giờ hiện tại, thí dụ như Dũng xài T-Mobile, chúng Dũng muốn chuyển qua AT&T thì T-Mobile dùng cái AT&T sẽ bỏ cái SIM T-Mobile đi và gắn cái SIM của AT&T vô. Nhưng mà trong tương lai gần thì chúng ta không cần làm điều đó, không cần đổi cái SIM, nhưng mà chỉ cần đổi cái OS system, tức là operating system mà thôi. Và trong tương lai, nếu mà trường hợp này xảy ra, thì quý vị nào mua cái phone đời mới đem về Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp sự khó khăn vì cái phone đời mới sẽ không có SIM của quý vị. Xin trở lại với
Nhà Quyền.
Nhà Quyền, xin lỗi, thay đổi nhiều người hoài nên Tiến Dũng không có nhớ kịp tên. Xin lỗi Nhà Quyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã chia sẻ những cái bản tin vừa rồi. Mấy tuần nay thì anh Tiến Dũng hay đưa đến những cái thông tin là thị trường địa ốc tăng rất là mạnh. Nhưng mà có cách đây nhiều năm thì khi mà thị trường địa ốc tăng mạnh quá thì nó hay bị bubble. Anh có nghĩ là nếu mà tăng mạnh như vậy có dễ bị bubble không thưa anh?
Tiến Dũng không có nắm rõ về cái tình hình địa ốc về bubble hay không bubble. Nhưng mà theo cái tình hình về cái trường hợp bây giờ đó, Tiến Dũng thấy là nó không có xảy ra tình trạng bubble vì chính phủ sẽ siết rất là chặt về cái trường hợp về địa ốc, tức là nói chung về những nhà cửa, building vân vân. Vì thế thì cái sự địa ốc xảy ra về bubble thì có thể xảy ra, xác suất nhưng mà rất là thấp đó nha Quyên. Vì hiện tại vì nhà băng chính phủ cũng đang rất là siết chặt, ngay cả nhà băng cũng vậy nữa. Vì thế chúng ta cũng an tâm, nhưng mà mua nhà thì chúng ta nghĩ rằng Tiến Dũng nói là trước đây đó là chúng ta nên lựa cơm mà gắp mắm. Địa ốc và địa bubble xảy ra là từ cái job, cái market job thì bị rớt, tức là cái unemployment thất nghiệp. Khi mà Nhã Quyên đang đi làm mà thất nghiệp thì chắn cái nhà Nhã Quyên sẽ bị mất vì không trả nổi. Đó là cái mấu chốt từ cái unemployment xảy ra, tức là cái về thị trường việc làm. Nhưng mà thường như nói là chúng ta mua một căn nhà đó, chúng ta phải nhắm khi nào mà cái tiền chúng ta trả dưới 50%, tức là khoảng 35% là chúng ta mua căn nhà là chúng ta ok. Mà có nhiều người họ trả căn nhà, cái lương của họ đó, họ trả căn nhà 70%. Ví dụ như là 1.000 mà trả 700 đồng cho căn nhà đó, thì cái điều đó nó rất là risky, tức là rất là nguy hiểm. Mà khi chúng ta mua được căn nhà rồi đó, thì cái số tiền mà chúng ta save trong nhà băng đó, at least đó, là 6 tháng đủ cover cho cái nhà chúng ta trong 6 tháng. Ví dụ như chúng ta trả cái nhà 1.000 đồng một tháng, thì nhà băng chúng ta luôn luôn có khoảng 6.000 đồng để trường hợp rủi ro xảy ra, dù như chúng ta thất nghiệp. Thì trong 6 tháng đó chúng ta phải ráo riết tìm việc làm, thì 6.000 đó có thể cover được 6 tháng từ khi chúng ta thất nghiệp đến 6 tháng tới.
Dạ, vâng, dạ cảm ơn anh Tiến Dũng. Nếu mà không biết ăn mắm thì không biết lựa cơm gắp thịt. Gắp mắm cũng không có ngon lắm đâu. Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ, xin chào anh.